Câu chuyện một kỹ nữ. Thời dân quốc, một kỹ nữ ở Thượng Hải, chưa được rõ tên họ, gồm đủ những đặc điểm: sắc đẹp, tiếng thanh, đàn hay, hát giỏi. Đương nhiên bản chất lại thông tuệ, có năng khiếu về thi văn. Cô thường ưa ngâm vịnh thi của Tiết Đào, một danh kỹ đời Đường, nhất là mấy bài cảm thuật về xuân hạ thu đông như sau: Xuân, hoa đẹp lay cành bên gợp đá, liễu mềm lưỡng gió trước hiên đông, hoàng hôn ráng đỏ sau ngàn núi, đêm lặng trăng soi sáng vạn tầng. Hà, sắc hiếp cha trùm cây cỏ mát, giai nhân cười nụ đối gương Nga, hương trầm nhã tỏa trong canh vắng, ánh ngọc xuyên sông thấu trướng nhà. Thu, ngàn lâu trắng phủ đầm thu bạch, núi biếc rừng xa lá điểm hồng, thư nhạn giữ ai người viễn khách, giấc vàng chợt tỉnh quạnh phòng không. Đông, gió rít mưa reo cài kín cửa, tuyết bay đêm lạnh khắp gian thành, trong phòng lò lửa vầy hơi ấm, sẽ nhấp hương trà vị cúc thanh. Vì Tiết Đào có tài nên Nam Khang Vương Vi Cảo khi làm Tiết đại sứ ở Tây Xuyên có dân biểu tiến cử cho cô làm chức quân trung hiệu thư. Bởi thế người bây giờ đều gọi Đào kỹ nữ là hiệu thư. Cô kỹ nữ này lại ưa ngâm vịnh thi của Tiết Đào, nên khách phong lưu cũng tặng cho danh từ thanh nhã là hiệu thư. Đang lúc thanh xuân, một hôm, cô bỗng tỉnh ngộ, việc trần là ô nhiễm, phát tâm quy y Tam Bảo, nguyện giữ mình nghiêm sạch. Từ đó, hiệu thư bỏ hết phấn son, chuyên ý tu tịnh độ, thuê một căn phố ở Hồng Khẩu, tại Thượng Hải, đem bà mẹ về cùng ở. Trên lầu, cô trang hoàng tượng Phật và Bồ Tát, có đủ tràng phan bảo cái, cùng đồ thờ cúng đẹp nghiêm, mường tượng như cảnh chùa am thanh tịnh. Mỗi ngày sớm hôm, hiệu thư đều lễ bái trì niệm, gót chân ít khi bước ra khỏi cửa. Ngoài số tiền gửi ngân hàng lấy lời để chi dùng mỗi tháng, cô còn chút ít tài sản riêng gửi cho người quen là Lương Quân ở Việt Đông nhờ cất giữ dùm. Đầu tháng 2 năm Dân Quốc thứ 13, hiệu thư sai bà làm công mời Lương Quân đến. Sau khi trà nước xong, cô nói: Tôi tu hành chưa bao lâu, hân hạnh sớm được giải thoát. Đúng ngày, tôi sẽ vãng sanh về Tây Phương. Số tiền gửi kia, nhờ tiên sinh trích ra, lo liệu dùm việc tang lễ chôn cất. Một phần cúng vào chùa để cai tăng kinh sám trì tiếng. Một phần nữa làm việc phước thiện, mỗi khoản chi dụng là lần ấy. Ngoài ra còn dư lại bao nhiêu, xin tiên sinh cũng xử lý dùm cho mẫu thân tôi được an dưỡng trong lúc tuổi già. Nói xong, quỳ cúi lại để gửi gắm tạ ơn trước. Lương Quân không dám nhận lễ, đứng tránh sang một bên và nói:
Tôi sẽ hết lòng chu tất mọi việc, nhưng cô còn đang lúc thanh xuân, sao lại dội thốt chi lời ấy?
Hiệu thư yên lặng, trang nghiêm không đáp. Sau một lúc hỏi han thăm viếng, Lương Quân từ giả ra về. Đúng ngày như đã dự ước, quả nhiên Bà làm công đến cho hay, cô vừa không bệnh an lành niệm Phật sanh về Tây Phương. Lương Quân nghe xong, rơi lệ, ngạc nhiên thở than khen ngợi, vội đến lo việc tang lễ chôn cất. Còn các điều kiện kia, ông cũng phân xử rành rẽ, như là Hiệu Thư đã gửi gắm, dặn dò.
Lời bình: sanh làm thân nữ, nghiệp duyên đã nặng. Người nữ mà lạc bước phong trần, thật đáng bi cảm, vì duyên nghiệp lại càng nặng hơn. Cho nên, bến tầm trăng nước, nghìn sao còn sót điệu tùy bà. Lầu thủy sanh ca, muôn thuở vẫn cám câu bạc mệnh. Tuy nhiên, bể nghiệp mênh mang, quay đầu là bến. Bởi tại sao? Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Như cô Hiệu Thư trên, đang tuổi thanh xuân, tỉnh bừng hoa mộng, giữ mình nghiêm sạch, gieo giống sang lành. Chưa mấy năm đài báo ghi danh, đúng kỳ hạn an lành thoát tục. Thế mới biết, pháp môn tịnh độ hạ người nào cũng có thể xâm tu, Vương Long Thư đã khuyên làng Phong Nguyệt.
Quê xưa chờ đón, khách ly hương, muốn về mong trở gót. Nhất bàn kính ghi Phật tánh thường hằng, nguyện xin đồng nhân, sanh lòng chánh tín.